Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, mùng 3 tháng 8 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ bảy trong tuần thứ 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herode đã bắt ông Gioan xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Vào tháng 3 năm 1980, Đức cha Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador ở Trung Mỹ, đã mạnh mẽ phản đối chính phủ vi phạm nhân quyền vì chính quyền nước này đã ủng hộ giới địa chủ và đại tư sản áp bức bóc lột nông dân. Và rồi, ngày 24 tháng 3 năm 1980, một tay súng bắn thuê đã hạ sát Đức cha Romero trong lúc ngài đang cử hành thánh lễ với đoàn chiên giáo phận của mình. Đây chính là lý do Đức cha Oscar Romero đã được Đức Thánh cha Francisco tôn phong hiển thánh vào tháng 10 năm 2018. Rồi chúng ta cũng đọc thấy gương anh hùng đó nơi cuộc sống của cựu thủ tướng Israel, ông Yitzhak Rabin. Ông bị giết vào tháng 11 năm 1995 vì những người Do Thái không chấp nhận lộ trình hòa bình ông đưa ra để hòa giải giữa Palestine với các nước vùng Trung Đông. Và chúng ta còn thấy rất nhiều gương chứng nhân, gương anh hùng khác nữa chung quanh chúng ta, quá khứ cũng như hiện tại. Quả vậy, những người khẳng khái, minh chứng cho sự thật, luôn phải chịu thiệt thật. Song một điểm chung nơi họ là một tấm lòng thanh thản và vui tươi khi lấy chính mạng sống mình làm một minh chứng hùng hồn nhất cho sự thật. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe trình bày cho chúng ta cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả và nguyên do của cái chết ấy. Ông Gioan Tẩy Giả đã phải chết vì đã can đảm nói lên những sai trái của vua Herode. Vua Herode được nhắc đến trong trình thuật tin mừng này còn gọi là Antipas. Ông là con của vua Herode cả. Ông cũng là người được nhắc đến trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ông Gioan đã mạnh mẽ lên án những lỗi lầm của vua Herode Antipas, vì vua này đã bỏ người vợ chính thức của mình để cưới vợ của chính anh mình. Và chiếu theo sách luật Lê-vi thì điều này không được phép làm. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện buồn trong trích đoạn tin mừng hôm nay cho thấy ông Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ trung thành với sứ mạng của mình, một con người can đảm dám nói lên sự thật. Con người ngôn sứ đó được dân chúng kính nể, ngay cả kẻ ra lệnh giết ngài cũng phải nể sợ. Trái lại, vua Herode là người dám làm tất cả, kể cả những điều tội lỗi để thỏa mãn những ước muốn xấu xa của mình. Cuộc sống xã hội ngày hôm nay không thiếu những người vì lợi ích của mình mà làm hại đến những người xung quanh. Không thiếu những người vì muốn yên thân nên không dám đứng lên bênh vực công lý sự thật, không dám bảo vệ cho những người cô thế cô thầm. Xã hội hôm nay cũng không thiếu những người có lòng tham quá đáng, chỉ biết thu góp của cải cho mình mà bất chấp thủ đoạn với tha nhân. Ước mong mỗi người Kitô hữu biết học theo những mẫu gương sống trên đây để có thể làm chứng cho lời Chúa, cho chân lý và sự thật trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống can đảm và trung thành với sự thật trong mọi hoàn cảnh, dù phải hy sinh chính mạng sống của chúng con, để qua những việc chúng con làm, người khác nhận ra và tin vào Chúa. Amen.
Con xin tự nguyện làm một mê nén cháy trong đêm và tỏa ánh hồng. Ngày mai con đi nhớ thân con đây sẽ tan giá Chúa và theo mỗi người.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Hàng ngàn hướng đạo sinh quốc tế đang tiến về Roma để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Hàng ngàn hướng đạo sinh công giáo từ các nước đang tiến về Roma để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào thứ Bảy mùng 3 tháng 8 năm 2019. Biến cố này diễn ra trong khuôn khổ họp bạn ban hướng đạo Âu Châu gọi là Euromoos, với sự tham dự của 5.000 hướng đạo sinh đến từ 20 nước Âu Châu và một số nước khác. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các hướng đạo sinh vừa nói, tuổi từ 16 đến 21, ngành Kha hoặc cũng gọi là ngành Thanh, thuộc Liên hiệp Quốc tế các hướng đạo sinh Âu Châu, đang tham dự cuộc họp bạc từ ngày 27 tháng 7 đến thứ Bảy mùng 3 tháng 8, là ngày họ sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Đại Thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican. Cuộc họp bạn là cơ hội để các hướng đạo sinh gặp gỡ, làm bạn và tái khám phá những căn cội chung về văn hóa và tinh thần, đặc biệt tìm hiểu gia sản Âu Châu đích thực là khả năng sống chung trong an bình và huynh đệ qua các giá trị được chia sẻ và hướng đến một mục tiêu chung là Chúa Kitô. Khi tụ về Roma trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 8, các hướng đạo sinh tụ tập tại bốn địa điểm nơi các cổng dẫn vào thành Roma. Trong dịp này, họ tìm hiểu về các truyền thống và những đặc tính của mỗi nước tham gia, theo dõi những bài thuyết trình về đặc tính lịch sử, văn hóa, tinh thần theo những đề tài khác nhau. Đặc biệt, nhiều hướng đạo sinh thi hành hoạt động gọi là Mobilia Scriptoria, những bản sao chép di động. Họ sao lại những trang của bốn sách phúc âm và dọc đường họ ghi lại những suy niệm về các trang ấy. Những trang này sẽ được gộp lại và trao cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến. Qua hoạt động này, các hướng đạo sinh sống lại kinh nghiệm của các đan sĩ dòng biển Đức xưa kia. Họ sao chép sách thánh và thực hiện những cuốn sách viết trên giấy già, có trang trí hình ảnh nhiều màu sắc. Trong khi thực hiện công việc này, cùng nhau họ có dịp đọc và suy niệm lời Chúa. Theo chương trình, mùng 3 tháng 8 là giai đoạn kết thúc cuộc họp mặt hướng đạo Âu Châu. Từ bốn điểm tại các cổng thành Roma, các bạn trẻ sẽ tụ về Đại Thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Sau đó là thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Thống y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu chủ sự. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn vì nạn dịch tả heo châu Phi. Chiều Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thuộc Giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận, cùng với Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, quý cha Quản hạt, quý cha giáo Đại chủng viện, quý cha Toàn Giám mục và quý cha đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho những gia đình là công giáo hay thuộc tôn giáo bạc sinh sống trên địa bàn giáo phận Xuân Lộc đang phải điêu đứng trước nạn dịch tả heo châu Phi. Đây là thánh lễ đặc biệt chỉ được sắp xếp và thông báo hai ngày trước đó từ văn phòng của toàn giám mục, nhưng đã có hơn 5.000 anh chị em giáo dân đến tham dự thánh lễ, hiệp ý cầu nguyện như mong muốn của Đức giám mục giáo phận. Trong phần nhập lễ, Đức cha giáo phận mời gọi mọi người hãy tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, đấng hằng lắng nghe lời con cái kêu van, tin tưởng vào lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria giữa những gian khổ này. Tha thiết xin mẹ che chở dưới tà áo của mẹ. Cũng như này xin Thánh cả Giuse cầu thanh nguyện giúp, xin Chúa ban ơn cho hết mọi người đang phải gian nan khốn khó trước nạn dịch này. Đức cha Giuse mở đầu bài giảng lễ với ý tưởng trọng yếu, có người mẹ nào quên được con thơ của mình? Từ đây, Đức cha mong muốn mọi người hãy đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa như tổ phụ Abraham trong bài đọc thứ nhất của phụng vụ, đã dám mạnh dạn trả giá với Chúa để xin Chúa ban cho dân được bình an. Đồng thời, Đức Cha Giuse nói, Đức Mẹ núi cuối cũng đang nhìn và khóc thương con cái mình đang gặp gian nan khốn khó để nâng đỡ niềm tin của mọi người, nhất là những ai đang gặp phải thất bại, mất mát do nạn dịch này. Để rồi, chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ, nếu đẹp lòng Chúa, xin Ngài dừng cơn dịch bệnh đau thương này. Hoặc nếu giả như vì một điều tốt lành khác, chúng ta cũng xin Chúa đừng để ai trong chúng ta mất lòng trông cậy vào Chúa. Đừng để các gia đình đang gặp khốn khó này mà vợ chồng bị chia rẽ, gia đình xào xáo, mất bình an. Trái lại, họ vẫn yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ, gánh vác và gia đình được bình an. Đồng thời, Đức Cha Giáo Phận Xuân Lộc muốn mọi người hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn cho con cái Ngài theo sự khôn ngoan vô cùng của Chúa. Ngài sẽ ban điều tốt cho những ai cậy trông và khẩn xin cùng Ngài. Không chỉ xin những ơn đó cho riêng mình, Đức Cha Giuse huấn dụ mọi người cũng hãy cầu nguyện cho những anh chị em khác đang ở trong giáo phận, trong cả đất nước, trên thế giới, cũng đang phải đương đầu với nạn dịch đại họa này. Lấy hình ảnh từ sự sợ hãi đến bình an của các môn đệ sau khi được Chúa phục sinh hiện đến và ban cho họ, Đức Cha Giáo Phận Xuân Lộc mong ước rằng, cầu xin Chúa ban cho anh chị em khi gặp cơ cực sẽ khám phá ra điều mới mà có thể trong đời sống mình anh chị em chưa từng cảm nghiệm, chưa từng sống, khám phá với lòng xác tín rằng chỉ cần một mình Chúa là đủ cho cuộc đời. Để rồi, giữa phong ba bão táp, chúng ta vẫn bình an vì có Chúa. Và cuối cùng, Đức Cha Giuse mở ra cho mọi người nhận ra một sứ mạng ngay cả khi họ đang sống trong bão táp. Đức Cha nói, ngay cả trong đau buồn, chúng ta lại lãnh nhận nơi Chúa một sứ mạng, đem Chúa đến cho người khác, đem sự bình an, niềm hy vọng đến cho anh chị em của mình. Anh chị em là những sứ giả của niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giuse đã cầu xin Đức Mẹ chở che và ban bình an cho tất cả mọi người, nhất là những gia đình đang phải đương đầu với muôn vàn khó khăn này. Thánh lễ cầu nguyện cho những gia đình đang gặp khó khăn vì nạn dịch tả heo Phi Châu đã kết thúc trong niềm tin tưởng và hy vọng của mọi thành phần tham dự. Tin Kampala, Uganda. Sứ điệp Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, đã bày tỏ quyết tâm phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, thăng tiến tình hiệp thông và liên đới mục vụ, cùng nhau chống lại nạn thực dân ý thức hệ, nạn chiếm đoạt đất đai, những xáo trộn dân chủ, nạn buôn người, khủng bố và buôn bán khí giới. Liên hiệp SECAM bày tỏ quyết tâm trên đây trong sứ điệp công bố sau đại hội lần thứ 18, từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 7 vừa qua tại Kampala, thủ đô của Uganda, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập liên hiệp này. Trong sứ điệp, các hồng y và giám mục Phi Châu cho biết, qua các tổ chức xã hội và mục vụ như Caritas, các ủy ban công lý và hòa bình và nhiều cơ quan khác thăng tiến nhân bản toàn diện, Liên hiệp SECAM tiếp tục dẫn thân thi hành mục vụ cho những người di dân và tị nạn, bảo vệ môi trường theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời đề cao chiều kích xã hội và chính trị trong việc loan báo tin mừng và kêu gọi các nhà chính trị, các chính phủ hoạt động cho an sinh của dân chúng. Các giám mục cũng xác quyết vai trò không thể thay thế được và chỗ đứng của phụ nữ trong giáo hội và xã hội. Sự tham gia của phụ nữ vào các công tác giáo dục và truyền giáo là điều không thể thiếu được. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar cho biết sắp công bố văn kiện quan trọng gọi là Văn kiện Kampala để giữ cho việc mừng kỷ niệm 50 năm tổ chức SECAM được luôn sinh động. Văn kiện này sẽ giúp dân Chúa đào sâu sự hiểu biết về Chúa Kitô đấng cứu độ chúng ta và làm cho nhiều người được biết Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Trong số những đề nghị và dẫn thân cụ thể, Liên hiệp Secan của bỏ đầu tư nhiều hơn vào việc huấn luyện tình thánh, thần học, luân lý và linh đạo cho mọi tín hữu, nuôi dưỡng họ bằng lời Chúa và các bí tích để tin mừng thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Các giám mục cho biết sẽ đào sâu sự cộng tác với các vị lãnh đạo chính trị, kêu gọi họ về tinh thần trách nhiệm để đặt tất cả các tài nguyên về nhân sự và tài nguyên thiên nhiên để phục vụ sự phát triển, hòa giải, công lý và hòa bình, giải quyết vấn đề di dân và tị nạn, cũng như tất cả các nạn nhân của nạn nô lệ và buôn người. Các giám mục Phi Châu kêu gọi trao đổi các thừa sai giữa các giáo phận khác nhau tại đại lục này, đặc biệt với các giáo phận ở miền Bắc Phi và duy trì liên hệ với giáo hội Hoàn Vũ. Ngoài ra, cần làm sao để việc đào tạo linh mục phải giúp những người thụ huấn đào sâu tương quan thân mật với Chúa Kitô, trưởng thành về nhân bản và tinh thần, có tinh thần phục vụ, ý thức trách nhiệm và say mê đối với sứ mạng của giáo hội. Tin Phnom Penh, Campuchia. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám quản tông quả Phủ Doãn Kompong Trang. Hôm 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Bruno Coase thuộc thừa sai Paris làm giám quản tông tòa Phủ Doãn tông tòa Kompong Cham ở Campuchia, kế nhiệm cha Anthony Sami Saraya, người Ấn Độ, 68 tuổi, cũng thuộc hội thừa sai Paris mới được tòa thánh nhận đơn từ chức. Cha Bruno, người Pháp, năm nay 57 tuổi, thụ phong linh mục cách đây 25 năm, và được bề trên hội thừa sai Paris gửi sang Campuchia. Cha học tiếng Khmer trong 3 năm, từ năm 1995 đến năm 1998 tại thủ đô Phnom Penh và Sisophone. Sau đó, cha làm giáo sư rồi làm giám đốc đại chủng viện Thánh Doan Maria Vianney cũng tại Phnom Penh từ năm 1998 đến năm 2010. Đồng thời, cha làm tổng đại diện của giáo phận đại diện tông tòa Phnom Penh từ năm 2001 đến năm 2007. Sau đó, cha Bruno làm cha sở giáo xứ Pha Phách cũng tại thủ đô Campuchia từ năm 2015 đến năm 2016, rồi làm thành viên hội đồng của hội thừa sai Paris đặc trách việc huấn luyện chủng sinh và thường huấn. Phủ Doãn tông tòa Kompong Cham chỉ có 3.000 tín hữu Công giáo, thuộc 27 giáo xứ trên tổng số 5.800.000 dân cư. Nhân sự của Phủ Doãn chỉ có 3 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng, 14 tu huynh và 9 nữ tu. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Hồng Y Tổng giám mục Colombo từ chối gặp bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào. Đức Hồng Y Mankom Ranhit, Tổng giám mục Tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka, tuyên bố sẽ không gặp bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào tại nước này cho đến khi phúc trình điều tra về những vụ tấn công khủng bố và dịp lễ phục sinh năm nay được hoàn tất và đệ trình. Đức Hồng Y Ranhit bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 7 vừa qua, đồng thời nói rằng có một mưu toan che giấu sự thật, trong khi tất cả những người có trách nhiệm về các vụ tấn công chưa bị đưa ra trước công lý. Đức Hồng Y nói, chúng tôi không muốn chính phủ hoặc các chính trị gia lợi dụng biến cố này để thực hiện những âm mưu hoặc lấy điểm. Trái lại, họ cần phải đoàn kết để đưa ra những hoạt động thích hợp. Đó là điều mà chúng tôi mong đợi. Theo Đức Hồng Y, không những chính phủ Sri Lanka, nhưng cả phe đối lập tại nước này không tỏ ra quan tâm đến cuộc điều tra về các vụ khủng bố, và cho đến nay chưa có phúc trình nào về những vụ này được công bố. Ngoài ra, cuộc tuyển cử sắp tới tại Sri Lanka bị lợi dụng để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận về các vụ khủng bố trong dịp lễ phục sinh năm nay tại nước này. Gần đây, Đức Hồng Y Ranhit tố giác chính phủ Sri Lanka không có cuộc sống và kêu gọi chính quyền từ chức.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. Sự sống dồi dào. Chúa Giêsu ban sự sống viên mãn, một sự sống tràn đầy Thiên Chúa, một sự sống cứu rỗi, bắt đầu với sáng thế và tự biểu lộ ngay từ đầu trong chiều kích căn bản nhất của sự sống. Ở Amazon, nó được phản ảnh trong sự đa dạng sinh học và văn hóa phong phú của nó. Điều này có nghĩa, một sự sống trọn vẹn và toàn diện, một sự sống ca hát, một bài hát mừng sự sống, giống như những bài ca ngợi dòng sông. Đó là một sự sống nhảy múa và đại diện cho thiên tính và mối liên hệ của chúng ta với thần tính này. Như các giám mục khẳng định tại Aparecida, việc phục vụ mục vụ của chúng ta là một việc phục vụ sự sống viên mãn của các dân tộc bản địa, đòi phải công bố Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của nước Thiên Chúa, tố cáo các tình huống tội lỗi, các cơ cấu của chết chóc, bạo lực và các bất công bên ngoài và bên trong, và cổ vũ đối thoại liên văn hóa, liên tôn giáo và đại kết. Việc công bố và tố cáo như vậy được chúng ta biện phân dưới ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô, đấng hằng sống, sự viên mãn của mọi mặc khải. Sống tốt. Việc các dân tộc bản địa Amazon tìm kiếm sự sống dồi dào được phát biểu trong điều họ gọi là sống tốt, tức là sống hài hòa với bản thân, với thiên nhiên, với những con người nhân bản và với đấng tối cao. Vì có sự thông đạt qua lại giữa toàn bộ vũ trụ, nơi không có người loại trừ hay người bị loại trừ, và giữa mọi người chúng ta có thể khuôn đúc một dự án sống viên mãn. Một cái hiểu như vậy về sự sống có đặc trưng ở tính nối kết và hài hòa các mối liên hệ giữa nước, lãnh thổ và thiên nhiên, đời sống cộng đồng và văn hóa, Thiên Chúa và các lực lượng tâm linh khác nhau. Sống tốt nghĩa là hiểu được tính trung tâm của đặc tính tương quan siêu việt của con người nhân bản và của sáng thế, và bao gồm việc làm tốt hay các hành động tốt. Các chiều kích vật chất và tinh thần không thể bị ngắt kết. Cách thức toàn diện này tự phát biểu ra trong việc tự tổ chức cách khác biệt bắt đầu từ gia đình và cộng đồng, và chấp nhận việc sử dụng có trách nhiệm mọi của cải của sáng thế. Một số người nói đến việc bước tới vùng đất không có sự ác hoặc đi tìm ngọn đồi linh thánh, những hình ảnh phản ảnh các truyền dịch cộng đồng và khái niệm hiện hữu của họ. Sự sống bị đe dọa. Nhưng sự sống ở Amazon đang bị đe dọa bởi sự hủy hoại và khai thác môi trường và bởi sự vi phạm có hệ thống các nhân quyền căn bản của người Amazon. Cách riêng việc vi phạm các quyền của các dân tộc bản địa như quyền lãnh thổ, quyền tự quyết, quyền phân định lãnh thổ được tham khảo và đồng ý trước. Theo các cộng đồng tham gia vào việc lắng nghe có tính đồng nghị này, mối đe dọa đối với sự sống phát xuất từ lợi ích kinh tế và chính trị của các nhóm thống trị trong xã hội ngày nay, đặc biệt là các công ty khai khoáng tài nguyên, thường có sự thông đồng hoặc được dung túng bởi chính quyền địa phương và quốc gia, cũng như các nhà lãnh đạo bản địa truyền thống. Như Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định, những người theo đuổi những lợi ích như vậy dường như đã bị ngắt kết hoặc thờ ơ trước các tiếng kêu than của người nghèo và của trái đất. Nhiều cuộc tham khảo được tổ chức khắp Amazon cho thấy các cộng đồng cho rằng sự sống ở Amazon bị đe dọa đặc biệt bởi kết tội và ám sát các nhà lãnh đạo và người bảo vệ lãnh thổ, chiếm đoạt và tư nhân hóa các của cải tự nhiên, chẳng hạn như nước, cả nhượng bộ khai thác gỗ hợp pháp và khai thác gỗ bất hợp pháp, săn bắn và câu cá có tính trấn lột chủ yếu ở các dọc sông, các siêu dự án, các nhượng quyền thủy điện và rừng, khai thác gỗ để sản xuất độc căn, xây dựng đường bộ và đường sắt hoặc các dự án khai thác và dầu khí. Ô nhiễm do toàn bộ ngành công nghiệp khai khoáng gây ra, tạo nên nhiều vấn đề về bệnh tật, nhất là nơi trẻ em và thanh thiếu niên. Buôn bán ma túy. Các vấn đề xã hội do đó mà ra, liên quan đến các mối đe dọa như nghiện rượu, bạo lực chống phụ nữ, mại dâm, buôn người, mất văn hóa và bản sắc gốc, và mọi điều kiện nghèo đói mà người dân Amazon bị kết án. Hiện nay, biến đổi khí hậu và sự gia tăng can thiệp của con người, phá rừng, hỏa hoạn và việc thay đổi sử dụng đất, đang đẩy Amazon đến một điểm không thể quay trở lại với tỷ lệ mất rừng cao, dân số bị buộc phải di dời và ô nhiễm. Chúng đang đặt các hệ sinh thái của nó vào nguy cơ và gây áp lực lên các nền văn hóa địa phương. Mức 4 độ bát phân của việc nóng lên hoặc 40% nạn phá rừng là những điểm quá độ của quần thể sinh vật Amazon theo hướng sa mạc hóa, nghĩa là một quá độ sang trạng thái sinh học mới thường là không thể đảo ngược. Và quả là điều đáng lo ngại khi nạn phá rừng hiện nay đã đạt tới từ 15 đến 20%. Bảo vệ sự sống đối đầu với bóc lột. Các cộng đồng được tham khảo ý kiến cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa sự đe dọa đối với sự sống sinh học và sự sống tinh thần, nghĩa là mối đe dọa toàn diện tổng thể. Sự phá hủy nhiều mặt lưu vực sông Amazon tạo ra sự mất cân bằng về lãnh thổ địa phương và hoàn cầu, mất cân bằng trong các mùa, mất cân bằng về khí hậu. Một trong những điều bị điều này ảnh hưởng là năng động lực sinh sản và tái sinh động vật và thực vật gây khốn khổ cho mọi cộng đồng Amazon. Ví dụ, việc phá hủy và ô nhiễm thiên nhiên ảnh hưởng đến sản xuất, tiếp cận và phẩm chất thực phẩm. Vì vậy, việc chăm sóc có trách nhiệm đối với sự sống và sống tốt gắn liền với việc khẩn trương đối đầu với các mối đe dọa, xâm lược và thờ ơ trong lĩnh vực này. Việc chăm sóc sự sống trái ngược với nền văn hóa vứt bỏ, với nền văn hóa bóc lột, áp bức và dối trá. Đồng thời, điều này có nghĩa là chống lại viễn kiến vô độ phải gia tăng không giới hạn, thờ ngẫu thần tiền bạc, một thế giới bị cắt rời khỏi cội nguồn và môi trường của nó, một nền văn hóa chết chóc. Nói tóm lại, việc bảo vệ sự sống ngụ ý bảo vệ lãnh thổ và các tài nguyên hoặc của cả tự nhiên của nó. Nó cũng ngụ ý bảo vệ sự sống và nền văn hóa của các dân tộc của nó, củng cố các tổ chức của họ, khả năng thực thi đầy đủ các quyền của họ và cả thể được lắng nghe. Theo lời của chính người dân bản địa, chúng tôi, người bản địa Guaviare, là một phần của thiên nhiên bởi vì chúng tôi là nước, không khí, trái đất và sự sống của môi trường do Thiên Chúa tạo dựng. Do đó, chúng tôi yêu cầu chấm dứt việc ngược đãi và hủy diệt mẹ trái đất. Trái đất có máu và đang chảy máu. Các công ty đa quốc gia đã cắt đứt các tĩnh mạch của mẹ trái đất của chúng tôi. Chúng tôi muốn tiếng khóc bản địa của chúng tôi được cả thế giới lắng nghe. Khóc cho sự sống. Sự xâm lược và các mối đe dọa chống lại sự sống tạo ra các tiếng kêu khóc cả từ người dân lẫn từ trái đất. Bắt đầu từ tiếng kêu khóc này như một chủ thể thần học, người ta có thể khởi xướng các nẻo đường hoán cải, hiệp thông và đối thoại, những nẻo đường của Chúa Thánh Thần, của sự dồi dào và sống tốt. Hình ảnh sự sống và sống tốt như cắt lên đội linh thánh, ngụ ý hiệp thông với những người cùng hành hương và với thiên nhiên nói chung, nghĩa là một con đường hòa nhập với sự dồi dào sự sống, với lịch sử và với tương lai. Những nẻo đường mới này là điều cần thiết vì từ góc độ mục vụ, khoảng cách địa dư lớn lao và sự đa dạng văn hóa phong phú của Amazon vẫn chưa được đề cập về phương diện mục vụ. Các nẻo đường mới đặt căn bản trên các mối liên hệ liên văn hóa, trong đó sự đa dạng không có nghĩa đe dọa và không biện minh cho các phẩm trật quyền lực của một số người đối với những người khác, mà là đối thoại từ các viễn kiến văn hóa khác nhau, các cử hành, mối liên hệ qua lại và sự hồi sinh hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền cùng nhau trả lời câu hỏi: công thức của niềm vui là gì?
Hãy tâm cho chúng ta, tôi chạy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Nhiều tác giả đã viết những công thức làm thế nào để có niềm vui. Trong ngày đầu năm, chúng ta nghe nhiều người chúc nhau tràn đầy hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi. Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng nghe những lời chúc đó, rồi bỏ ngoài tai và cho rằng chỉ chúc suông như vậy thôi, chứ làm sao có thể được hoàn toàn, phải không thưa bạn? Nhà khôn ngoan Guru Bobby Martin, người Ấn Độ, đã nói cho mọi người biết rằng, đừng lo gì cả, hãy vui lên. Rồi tới những ca sĩ nổi tiếng như Judy Garland hát cho chúng ta nghe niềm vui có tên là Joe. Hoặc cô ca sĩ Vanessa Williams gọi niềm vui là cái gì làm nên đời sống của tôi. Old Green thì cho rằng niềm vui là khi bạn có cảm xúc tốt với người nào đó. Còn John Lennon gọi niềm vui là khẩu súng ấm. Điều thắc mắc về niềm vui là gì? Và có phải là ai cũng có được khi ca sĩ Ted Lewis hỏi mọi người rằng, có phải mọi người đều vui cả không? Trả lời cho câu hỏi trên là không phải hết mọi người đều hạnh phúc cả đâu. Nhưng có thể phần đông mọi người muốn được niềm vui và ao ước có được niềm vui. Sách vở và kinh nghiệm cho chúng ta biết mọi người có một ao ước duy nhất là một chân lý sống. Ông Martin Seligman đã nói như thế. Theo Martin Seligman, ông chia những người có được niềm vui thành ba loại người như sau. Thứ nhất là nhóm người có tiền rừng bạc biển, đầy danh vọng, phú quý, vân vân. Họ thuộc lớp người của Hollywood. Họ sống trong mộng ảo của giàu sang phú quý và lúc nào cũng vui cười thỏa mãn, có thể mang vẻ bề ngoài nhiều hơn. Vấn đề đặt ra đây không phải là ai cũng được như trên. Họ sống hạnh phúc, có thể là họ được hưởng gia tài để lại, có thể là họ được sinh ra với cái gen mà họ đã có từ trước. Thứ hai là nhóm có niềm vui mà các nhà tâm lý gọi là những người có một đời sống hạnh phúc tương đối. Họ là những người có công ăn việc làm đầy đủ, biết sức mình và vui với những gì họ có. Họ sống trong tình yêu, có bạn bè, con cái và sống vui với thiên nhiên quanh họ. Thứ ba là nhóm người tìm được ý nghĩa trong cuộc sống. Họ tìm được một chân lý sống cho họ. Seligman nói, những người này đã nhận ra sức mạnh đang tiềm ẩn trong họ và họ dùng sức mạnh đó để phục vụ một cái gì cao cả hơn họ, và họ không cần niềm vui thường tùy thuộc vào tiền của danh vọng. Họ giống như hai nhà lãnh đạo nổi tiếng Churchill và Lincoln, thủ tướng của nước Anh và Lincoln là tổng thống của nước Hoa Kỳ. Hai vị này là hai người chán đời nhất, nhưng họ đã tìm thấy ý nghĩa đời họ trong sứ mệnh phục vụ quốc gia. Các ông cũng đồng ý, nghèo khổ là một trong những yếu tố bất hạnh, nhưng không phải luôn như thế. Khí hậu cũng như tuổi tác không làm cho con người thiếu niềm vui. Trái lại, hai yếu tố quan trọng làm chúng ta thêm niềm vui chính là kết bạn và tôn giáo. Seligman với trách nhiệm đã nhận ra rằng những người có gia đình thường có niềm vui hơn những người không có, và những người có tôn giáo cũng hạnh phúc hơn những người không có tôn giáo. Đàn bà bị bệnh ung thư ngực thường chữa lành nhanh hơn vì có chất cortisol. Chất này dùng để đo lường sự buồn chán. Chất cortisol tăng lên sẽ làm giảm sự chán nản và cơ thể được phục hồi nhanh. Họ sống lâu hơn. Ngược lại, nếu chất cortisol thấp hơn thì cơ thể họ khó được lành và họ dễ bị chết yểu. Các bạn thân mến, đời sống tinh thần cũng thế. Người có niềm tin và nghe nhạc thánh ca hoặc sống trong tâm tình cầu nguyện dễ được chữa lành và sống lâu hơn những người chỉ biết nghe nhạc kích động và tìm cảm xúc chóng qua. Ông Baker nói, một số người cho rằng họ không thể kìm hãm được xúc cảm, cái đó không đúng. Họ có thể học để chế ngự cảm xúc ngay trong khi họ đối diện với những thảm kịch trong đời sống, vì họ không chịu buông tay cho những xúc cảm tác hại trên họ. Vậy yếu tố nào làm cho chúng ta có được niềm vui? Yếu tố quan trọng nhất là chúng ta khám phá ra khả năng và muốn thực hành, trân trọng con người mình và tình yêu mà mình có với tạo vật. Như vậy, để có niềm vui khi biết rằng mình không thể có hạnh phúc tuyệt đối trên đời này. Chúng ta cần nỗ lực để có cao vọng, nhưng không cần chết cho cao vọng. Chúng ta cần biết sống khôi hài, ngay cả trong những bi kịch hàng ngày, và chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có thể được niềm vui nếu chúng ta biết chờ đợi và hy vọng vào tình yêu. Câu chuyện Khuôn mặt phía trên bờ tường đã chứng tỏ giá trị của tình yêu như thế nào. Trại phong củi ấy cũng giống như bao trại phong củi khác trên trần đời này vào thời đó. Tanh hôi, tẩm lợm, lạnh lẽo và nói chung là tận cùng khốn nạn. Các bệnh nhân lủi thủi, vật vờ như những bóng ma trời. Họ không làm gì được và cũng chẳng ai làm được gì cho họ cả. Ngày này qua ngày khác, những bóng ma cô đơn ấy chỉ biết thoi thóp bò trườn quanh sân trại. Tuy nhiên, có một nam bệnh nhân vẫn còn giữ được ánh nhìn sáng ngời trong đôi mắt. Ông có thể mỉm cười, có thể mấp máy đôi môi nói hai tiếng cảm ơn khi bạn trao tặng ông một món gì đó. Xem ra chỉ có mình ông là người còn giữ được nét người. Chị nữ tu phụ trách trại rất ngạc nhiên về điều đó. Chị tự hỏi, giữa một thế giới của những bóng ma, tại sao nam bệnh nhân kia vẫn còn giữ được thần sắc của một con người sống? Chị chú ý và quan sát ông. Và sau vài ngày, chị khám phá ra được bí mật của phép lạ. Đó là, ngày nào cũng vậy, cứ đến đúng giờ, phía trên góc tường rào của trại hiện ra một khuôn mặt phụ nữ nhỏ bé, luôn luôn với một nụ cười tươi, rất tươi. Và ngày nào cũng vậy, người bệnh nhân đón chờ để nhận nụ cười từ phía góc trên bờ tường. Nụ cười ấy đem lại nghị lực cho ông và nâng đỡ niềm hy vọng nơi ông. Ông mỉm cười đáp lại và khuôn mặt kia thoát biến đi. Rồi ông lại bắt đầu rạo rực đợi chờ khuôn mặt ấy và nụ cười tươi ấy sẽ xuất hiện vào ngày mai đúng hẹn. Một lần không giấu được tò mò, chị nữ tu quyết định bắt quả tang cú hẹn của bệnh nhân và hỏi về khuôn mặt phụ nữ ở ngoài phía trên bờ tường ấy. À, cô ấy là vợ tôi, người đàn ông trả lời. Trước khi tôi đến đây, cô ấy giấu tôi ở nhà và săn sóc tôi với bất cứ phương tiện nào mà cô ấy có được. Một bác sĩ địa phương đã cho cô ấy một ít thuốc mỡ để bôi lên các vết thương của tôi. Ngày nào cô ấy cũng bôi thuốc lên khắp mặt tôi, chỉ chừa một chỗ đủ cho cô ấy đặt môi hôn. Nhưng sau ít lâu, người ta phát hiện ra tôi và họ gom tôi về đây. Vợ tôi đã theo tôi đến trại. Kể từ đó, ngày nào cô ấy cũng ghé thăm tôi từ phía trên bờ tường như ma sơ thấy đó. Nhờ đâu tôi có thể tiếp tục sống và hy vọng như vậy, ma sơ hiểu rồi đó. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về sứ điệp của Đức Bà Khổ Đau Kibeho.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các lần hiện ra với các bạn trẻ trường nội trú ở Kibeho bên Rwanda, trong các ngày từ 28 tháng 11 năm 1981 tới ngày 21 tháng 11 năm 1989, Đức Mẹ đã nhắn gửi nhiều sứ điệp cho loài người. Trong lần hiện ra ngày 15 tháng 8 năm 1982, chị An Phong Xin thấy Đức Mẹ rất buồn nên chị đã không cầm được nước mắt và đã khóc. Đức Mẹ nói với chị, nếu mẹ khóc là vì loài người các con đang ở trong một tình trạng nguy ngập mà mẹ không thể cầm được nước mắt cảm thương các con. Con gái mẹ ơi, mẹ đã mở các cửa ra nhưng chúng không muốn vào. Rồi Đức Mẹ lặp lại câu sau đây 3 lần. Mẹ đã trông thấy thế giới hầu như hấp hối, bà mẹ đến cứu giúp nó, thì các con đã khước từ. Đừng lo lắng hỡi con gái mẹ, chúng sẽ ước mong nghe điều mẹ đã giao cho con nói cho chúng khi sẽ quá muộn, và chúng sẽ không còn gì để cứu vãn nữa. Và tất cả những người không biết lo lắng lắng nghe sứ điệp mà các con thông truyền cho họ, thì họ còn chờ gì nữa? 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 Họ không ý thức rằng thời giờ rất ngắn sao? Các lời này của Đức Mẹ được đi kèm bởi một thị kiến kinh hoàng, máu chảy thành sông, người ta bị cắt chặt thành nhiều mảnh, bị chặt đầu, các vụ hỏa hoạn, các thây người bị bỏ rơi không được chôn cất. Đó đã là lời tiên tri của vụ tàn sát sẽ xảy ra ít năm sau đó, vào năm 1994, trong cuộc diệt chủng và tàn sát giữa hai chủng tộc Hutu và Tutsi bên Rwanda. Ngày 12 tháng Giêng năm 1982, Đức Mẹ hiện ra với Natalie và nói, "Con gái ơi, mẹ buồn lắm." Và điều khiến mẹ buồn đó là mẹ đã thông truyền một sứ điệp, nhưng các con đã không lắng nghe như mẹ mong ước. Natalie bày tỏ cho Đức Mẹ các âu lo của cô vì vài sự kiện không tốt đẹp xảy ra trong trường nội trú và chúng vén mở cho thấy hoạt động của Satan. Chị hỏi Đức Mẹ phải làm sao để đuổi nó, thì Đức Mẹ trả lời, cần phải sốt sắng trong một lời cầu nguyện chân thành và kiên trì trên con đường hoán cải nội tâm. Satan không dính vào người không phải là khi tôi hữu đích thật và không yêu mến mẹ. Nó giận dữ chống lại các con bởi vì nó nhận thấy rằng trong cộng đoàn có nhiều người không yêu mến mẹ. Nhưng các con đừng sợ bởi vì mẹ ở với các con để che chở các con.
Rồi Đức Mẹ thổ lộ với chị, ước mong của mẹ là con cầu nguyện linh lỉ với tất cả con tim và yêu thích khẩn nài mẹ. Khi đó, con sẽ thực sự trở thành con gái của mẹ. Đức Mẹ còn nói với chị Natalie, mẹ nói với các con, nhưng các con không hiểu mẹ. Mẹ muốn nâng các con dậy, nhưng các con muốn ở lại trên mặt đất. Mẹ gọi các con, nhưng các con giả điếc. Khi nào các con mới làm điều mẹ xin? Các con thờ ơ với mọi lời kêu gọi của mẹ. Nhưng khi nào các con mới hiểu? Khi nào các con mới chú ý tới điều mẹ muốn nói với các con? Mẹ ban cho nhiều dấu chỉ, nhưng các con vẫn không tin. Các con còn điếc với các lời mẹ kêu gọi cho tới bao giờ? Các con thấy mẹ yêu các con có yêu mẹ không? Hãy tỉnh dậy, hãy đứng lên, hãy thanh tẩy mình và hãy nhìn cách chăm chú. Mỗi người sẽ được thưởng theo các công việc của mình. Nếu con luôn luôn tiếp nhận ý muốn của mẹ, con sẽ được thưởng và sẽ tươi vui hơn những người khác. Ngoài ra, mỗi người có một phần thưởng dành cho nó, vì thế hãy cầu nguyện nhiều cho thế giới bởi vì nó đang biến đi. Hãy cầu nguyện liên tục không ngưng nghỉ, đó là nhiệm vụ mẹ tính thác cho con trong điều kiện khổ đau. Trong khi con còn ở trên trái đất này, con phải góp phần cho sự cứu rỗi của nhiều người đã rơi vào trong đáy lọ. Mẹ giao cho con nhiệm vụ kéo họ ra khỏi đó bằng cách cộng tác với mẹ. Trong khổ đau ta tìm thấy tình yêu đích thật, nhưng khổ đau này sẽ phải được chấp nhận với lòng chân thành. Chị Natalie xin Đức Mẹ, mỗi khi mẹ đến, mẹ nói với con rằng chúng con phải cầu nguyện nhiều và với tất cả con tim và khẩn nài với lòng xót mến. Nghĩa là chúng con không biết và không làm như vậy hay sao? Đức Mẹ trả lời, các con chỉ biết bằng lời nói, nhưng đây là việc dấn thân, người ta không làm gì hết. Cả khi có những người làm một cái gì đó trong nghĩa này, trên thực tế họ không biết điều họ làm, nên con tim của họ không hiện diện vì bị cầm giữ bởi nhiều chuyện khác. Chính vì thế mẹ đến kêu gọi các con lay động những người lo ra và lấy đi những điều của thế gian này cầm giữ họ, để họ có thể chu toàn tốt nhiệm vụ của họ là cầu nguyện, không lo ra và không phân tán. Các con không biết xin, ngoài ra các con không biết người trình bày một lời xin phải như thế nào. Ai xin điều gì thì phải làm nó với sự sẵn sàng và lòng khiêm tốn, nhưng cả với hết con tim, ý thức được ích lợi sẽ nhận được từ đó và ý thức được kiểu sẽ sử dụng nó. Và rồi còn phải có sự tin tưởng và lòng kiên nhẫn trong việc chờ đợi một câu trả lời.
Trong lần hiện ra dài ngày 15 tháng 8 khi Đức Mẹ khóc và cho thấy thị kiến điều sẽ xảy ra nếu thế giới không hoán cải, Đức Mẹ nói với chị Natalie, điều làm mẹ đau đớn đó là khi mẹ đến với loài người, các con đã không biết. Mẹ báo cho các con một tin vui, nhưng các con không muốn lắng nghe. Mẹ thông truyền cho các con một sứ điệp, nhưng các con không muốn tiếp nhận nó. Mẹ đau buồn cả vì sự kiện trông thấy biết bao nhiêu tội lỗi không ngừng gia tăng trên trái đất, khi đáng lý ra chúng phải giảm ngày này sang ngày khác. Thế giới quá tồi tệ, và nếu các con không làm gì cả để sám hối và từ bỏ các tội lỗi của các con, thì khốn cho các con. Chính điều này tiếp tục làm cho mẹ đau khổ, vì mẹ muốn giải thoát các con khỏi đáy lọ để các con đừng rơi vào đó, nhưng các con khước từ. Các con hãy gia tăng gấp đôi lòng sốt sắng hỡi con gái mẹ, để cầu nguyện cho thế giới, để cho tội lỗi giảm đi và để cho những người ước muốn sự tha thứ được thứ tha. Làm sao mẹ có thể bằng lòng khi mẹ thấy các con mẹ đùa giỡn với mẹ và sắp rơi vào trong một vực thẳm và hư mất? Mẹ đến với các con để thông truyền cho các con một sứ điệp, nhắc nhớ các con điều các con đã quên đi, nhưng các con khước từ tiếp nhận nó. Từ đó mẹ rất đau khổ, nhưng mẹ biết chịu đựng tất cả với sự kiên nhẫn. Sẽ đến lúc trong đó các con sẽ ước mong cầu nguyện, sám hối và vâng lời, nhưng không còn có thể thành công nữa trừ khi các con không làm nó từ bây giờ bằng cách bắt đầu sám hối và làm tất cả những gì mẹ chờ đợi nơi các con. Liên quan tới nỗi khổ đau, Đức Mẹ còn nói với chị Natalie, như con khâm phục vẻ đẹp của các bông hoa này, con cũng phải trông thấy khía cạnh tích cực trong các thử thách mà mẹ ban cho con. Các khổ đau sẽ cam go trên bình diện thể xác, nhưng trên bình diện của linh hồn, chúng phải xuất hiện với con xinh đẹp và thích thú như các bông hoa này. Trong một môi trường của nhiều giáo hội Kitô gạt khổ đau ra ngoài lề như môi trường tại Kibeho, đã thật là tự nhiên khi Đức Mẹ diễn tả sự hối tiếc và thất vọng của mẹ và nói, khốn cho các tôn giáo không nhận biết mẹ và không muốn lắng nghe mẹ. Đối với chị Marie Claire, Đức Mẹ đặc biệt tín thác cho chị lời nhắc nhở sám hối khi nói với chị, hãy sám hối, hãy sám hối, hãy sám hối. Chị trả lời, con làm điều đó, và chị ngạc nhiên thấy Đức Mẹ nhấn mạnh và cương quyết biết bao. Và Đức Mẹ giải thích cho chị biết lý do như sau. Khi mẹ nói với con như thế, mẹ không chỉ hướng tới con mà thôi, mà hướng tới cả những người khác nữa. Con người ngày nay đã làm trống rỗng ý nghĩa của mọi sự. Ai phạm một lỗi lầm thì không muốn chấp nhận là mình đã phạm lỗi. Đức Mẹ nói với các thị nhân Kibeho, mẹ đến để dọn đường cho con mẹ vì thiện ích của các con, nhưng các con không muốn hiểu. Thời gian còn ít và các con lo ra. Các con lo ra bởi các của cải phù phiếm của trần gian này. Mẹ đã thấy nhiều con cái mẹ hư mất và mẹ đã đến để chỉ cho nó con đường đích thật.
Trong một dịp khác, Đức Mẹ giải thích, ai tìm mẹ thì gặp mẹ. Mẹ từ mặc khải nơi đâu mẹ muốn, khi nào mẹ muốn và cho ai mẹ muốn. Mẹ không chỉ đến cho Kibeho, không chỉ giáo phận Butare, không chỉ cho Rwanda, không chỉ cho Phi Châu, nhưng cho toàn thế giới. Với thiếu niên Emmanuele, Chúa Giêsu nói, thế giới đầy thù hận, các con sẽ nhận biết lúc trở lại của ta khi các con thấy các cuộc chiến tôn giáo bùng nổ. Khi các con sẽ trông thấy xảy ra điều này, hãy biết rằng ta sắp đến, sẽ không có gì có thể ngăn chặn các cuộc chiến này. Đức Mẹ nói với chị Westin rằng, thế giới không chỉ đã trở thành thờ ơ với Thiên Chúa mà đã chống lại Ngài. Loài người phải sám hối và xin lỗi. Trong một thị kiến kéo dài 40 giờ từ thứ Sáu tuần thánh cho tới Chủ nhật Phục sinh từ ngày mùng 1 tới mùng 3 tháng 4 năm 1983, trong suốt thời gian này, Westin ở trong tình trạng hôn mê. Đức Mẹ đã cho chị trông thấy số phận của người sẽ khước từ sám hối, luyện ngục và hỏa ngục. Westin kể lại, chị đã được Đức Mẹ dẫn đến những nơi không khó trên trái đất. Chị đã ở trong một vũ trụ khác với vũ trụ của chúng ta, vô cùng khác với những gì chúng ta biết hay bất cứ thứ gì khác mà chúng ta có thể tưởng tượng. Chị đã viếng thăm một nơi chị trông thấy một ngọn lửa mênh mông. Nỗi khổ đau lớn nhất của nơi đó không phải do lửa đốt, cho bằng sự hoàn toàn vắng bóng Thiên Chúa. Chị cũng đã viếng thăm nơi chị trông thấy nhiều trẻ em cầu nguyện và ca hát. cả khi có thể xem ra chúng hạnh phúc, nhưng chúng đang đau khổ. Liên quan tới thị kiến này, Đức Mẹ nói với Vatican rằng, luyện ngục là một nơi hòa giải trước khi đạt tới Thiên Chúa. Chị cũng được trông thấy thiên đàng, một nơi của ánh sáng rạng ngời và hạnh phúc toàn vẹn. Chị cũng thường nói tới ngày trở lại rất gần kề của Chúa Giêsu và khẩn đài người ta chuẩn bị cho biến cố đó. Chị nhấn mạnh sự cần thiết đối với tất cả mọi người trên trái đất đến với bí tích giải tội để được ơn tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại qua bí tích này. Chị nêu bật sự cần thiết phải tách rời khỏi các của cải trần gian để tập trung vào việc liên lỉ kiếm tìm Thiên Chúa. Chị Natalie cũng cho biết trong lúc này Đức Mẹ đang xin nhân loại thức tỉnh khỏi cơn mê của mình. Chúng ta phải dấn thân cầu nguyện, chúng ta phải phát triển trong chính mình các nhân đức bác ái, sẵn sàng và khiêm nhường. Ngày 27 tháng 3 năm 1982, Đức Mẹ nói với chị Marie Claire, thế giới đang trên bờ vực thẳm của một tai ương. Chị nói với dân chúng, hãy suy gẫm các nỗi khổ đau của Chúa Giêsu và nỗi đớn đau sâu thẳm của mẹ Ngài. Hãy lần hạt mân côi, đặc biệt là các mầu nhiệm khổ đau, để được ơn sám hối.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Dallas Marathon là cuộc đua marathon vào tháng 12 thường niên kể từ năm 1971 tại Texas, Hoa Kỳ. Giải đấu sau 46 năm tổ chức đã quyên góp và từ thiện tới 3,8 triệu đô la cho các trẻ em nghèo ở bệnh viện Scottish Rite, Texas. Theo tờ Washington Post, tại giải Dallas Marathon lần thứ 47 được tổ chức vào tháng 12 năm 2017. Vận động viên 17 tuổi Ariana Luterman đã có hành động cao thượng trước vạch đích khi dìu đối thủ của mình là Chandler Sell đang bị kiệt sức về tới đích. Vận động viên Chandler Sell, 24 tuổi, là một bác sĩ tâm thần ở New York. Còn vận động viên Ariana Luterman là một nữ sinh 17 tuổi của trường trung học Green Hill. Cả hai đang là đối thủ cạnh tranh chức vô địch trên đường về gần tới đích. Khi cách đích đến khoảng 182 mét, Chandler Sell kiệt sức và quỵ ngã trên đường chạy. Cơ hội về nhất quá tuyệt vời cho nữ sinh Ariana Luterman. Nhưng điều khó tin trước mắt ban tổ chức cuộc đua và vô số khán giả đã xảy ra. Thay vì tận dụng cơ hội để chạy về đích và nhận giải nhất cho mình, cô gái Ariana Luterman đã đứng lại dìu Chandler Sell về đích ở vị trí thứ nhất và chấp nhận mình là người về nhì. Hành động tuyệt vời của nữ sinh 17 tuổi khiến ban tổ chức ngỡ ngàng, còn cộng đồng mạng thì hết sức xúc động và không ngừng ca ngợi sự cao thượng của cô. Mặc dù không đạt được giải nhất của cuộc đua, cô nữ sinh Ariana Luterman vẫn chiếm được cảm tình của khán giả bởi hành động quên mình vì người khác. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu ngạn ngữ khuyết danh đã nói rằng, nhiều điều xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim. Điều đó có nghĩa là, khi chúng ta yêu thương và làm những điều tốt đẹp nhất vì tình yêu cho người khác, chúng ta sẽ mãi hiện diện trong trái tim của họ. Ngôn ngữ của trái tim chính là hành động. và một trong những hành động thể hiện tình yêu của con tim, đó chính là sự quên mình vì hạnh phúc của người khác. Bằng con tim biết thương cảm và tấm lòng quảng đại, nhường lại niềm hạnh phúc trong tầm tay của mình cho đối thủ, nữ vận động viên trẻ tuổi Ariana Luterman đã đi vào con tim và lòng ngưỡng mộ của rất nhiều người. Sự quên mình không phải là điều hiếm hoi trong cuộc sống của chúng ta, nhưng tràn ngập một cách sống động nơi những người đang sống xung quanh mà nhiều khi chúng ta không nhận thấy được. Đó là sự quên mình của người cha hằng ngày miệt mài với công việc làm ăn để đem đồng lương về nuôi con cái ăn học. Là sự quên mình của người mẹ thức suốt đêm dài lo cho con cái khi đau ốm. Và cũng có đó sự quên mình của những người chồng, người vợ tận tình chăm sóc cho nhau khi đau yếu, bệnh tật. Nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy bổn phận và trách nhiệm nơi những hành động đó. Thế nhưng, nếu không xuất phát từ tình thương sâu đậm và một tấm lòng quảng đại thật sự, chúng ta khó có thể từ bỏ những niềm vui và lợi ích của chính mình vì người khác. Cuộc sống hôm nay của chúng ta có biết bao điều hấp dẫn và thú vị. Đây là cơ hội để chúng ta có thể thăng tiến bản thân mình và chia sẻ bao điều tốt đẹp cùng với những người xung quanh, nhưng cũng là thách đố lớn cho chúng ta trước xu hướng muốn chiếm hữu những điều tốt đẹp nhất cho mình. Chúa Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về một đời sống quảng đại dấn thân, quên mình vì người khác, khi người luôn miệt mài, chăm lo đời sống tinh thần và thể xác của dân chúng đương thời. Ước gì mỗi người chúng ta noi gương Chúa, biết quên mình vì hạnh phúc của tha nhân, đồng thời cùng nhau xây dựng những mối tương quan tốt đẹp, khi mỗi người không mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng mưu cầu lợi ích cho người. Lạy Chúa, chúng con thường muốn được người khác quan tâm và làm những điều tốt đẹp cho mình, nhưng nhiều lúc chúng con lại thấy ngần ngại và chưa sẵn lòng hy sinh vì người khác. Xin Chúa hãy ban thêm lòng quảng đại và tình yêu cho chúng con, để chúng con luôn biết yêu thương mọi người như chính mình và sẵn sàng quên mình vì hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Phần người tranh giành vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong. Cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng giận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Nguyện Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có khi là bên vững, chỉ còn hiếp trao và biết sống vì nhau là không phải nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn trăm. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng ăn tay vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy, đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng thương anh, đừng để thú vui nơi cám dỗi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Những thứ biết yêu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cảm xúc, vượt trên mọi thách đố. Biết cho chúng con lòng an say bước tới, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Những thứ biết yêu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cảm xúc, vượt trên mọi thách đố.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.